không những là không viên mãn, nó thật ra không có công đức. Những việc mà họ làm là thuộc về phước đức. Phước đức vẫn không phải phước đức viên mãn. Ở trong phước đức viên mãn là có tâm yêu thương chân thành. Bố thí, chăm sóc, từ bi, cứu tế, đích thực là phải thấy tại sao họ phải chịu những khổ nạn này. Người học Phật chúng ta rõ ràng, sáng tỏ. Người đến cái thế gian này là do hai loại nghiệp lực. Một loại là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta đến cõi người để đầu thai, là đến đầu thai. Đây là ngũ giới. Trong đời quá khứ giữ ngũ giới rất tốt. Chúng ta nương vào cái này mà được thân người. Tuy được thân người, nhưng quả báo cả đời của mỗi người không như nhau. Quả báo là thuộc về mãn nghiệp, mãn của viên mãn. Mãn nghiệp là nghiệp thiện ác mà trong đời quá khứ đã tạo. Dung mạo đời này của chúng ta, tình trạng sức khỏe cơ thể, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, các loại điều kiện khác nhau là thuộc về mãn nghiệp. Những cô nhi quả phụ này, dẫn nghiệp của họ với chúng ta như nhau, đều được thân người, nhưng mãn nghiệp không như nhau. Điều này ở trong kinh luận Phật nói quá nhiều rồi. Họ bần cùng, không có của cải. Nguyên nhân gì vậy? Không có tu bố thí tài. Tham lam keo kiệt. Cho nên chịu quả báo bần cùng. Họ không có trí tuệ, không có năng lực mưu sinh độc lập, là đời trước không có tu bố thí pháp, cơ thể không khỏe, không khỏe mạnh, nhiều bệnh, là không có tu bố thí vô úy. Chúng ta từ quả phải nhìn thấy nhân. Từ sự tạo tác hiện nay của họ, tư tưởng ngôn hạnh tạo tác của họ hiện nay là đang tạo nhân, chúng ta sẽ biết quả báo tương lai của họ. Cái đạo lý này nói sâu rất sâu, nói cạn cũng rất cạn. Đạo lý và sự thật cạn, chúng ta có năng lực cảm nhận được. Những đạo lý và sự thật sâu hơn một nấc, càng sâu hơn nữa, người sơ học chúng ta không thể thể hội được. Một câu nói tóm lại, sáu cõi mười pháp giới, thậm chí là Phật pháp nói nhất chân pháp giới, cũng không lìa nhân quả. Cho nên nhà Phật thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không, không thể xa lìa định luật nhân quả. Chúng ta nếu muốn mình sống thật khỏe mạnh, thật mỹ mãn, bạn phải tu nhân. Giúp đỡ người khác nên lấy cái gì làm chủ vậy? Giúp họ khai trí tuệ nên lấy cái này làm chủ. Đây mới là từ bi cứu giúp chân thật. Thật sự giúp họ lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không tạo ra những phiền phức sanh tử này, là bạn thật sự cứu giúp họ. Không phải thiếu quần áo, tặng quần áo cho họ mặc, thiếu ăn, tặng thức ăn cho họ. Bạn cứu họ nhất thời chứ không thể cứu nổi vĩnh viễn. Bạn giúp họ đời này, họ đời sau làm thế nào? Phật Bồ Tát giúp tất cả chúng sanh khổ nạn này với điều mà chúng ta tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau. Nền giáo dục của nhà Phật là dạy người hiểu rõ nhân duyên quả báo, biết chúng ta hiện nay cái tình cảnh này là do nhân duyên gì tạo thành, chúng ta phải dùng cái phương pháp như thế nào. Để điều chỉnh, để cải thiện. Đây là cứu giúp đích thực. Không hiểu rõ lý luận và sự thật về nhân duyên quả báo thì đoạn ác tu thiện họ rất khó làm được. Không nên nói chúng ta khuyên người khác, người ta không dễ dàng làm theo. Bản thân chúng ta cũng phát tâm xuất gia rồi, mặc vào bộ đồ của người xuất gia, chúng ta có hằng ngày cần mẫn đang đoạn ác tu thiện hay không? Không có. Tập khí ác vẫn từng ngày đang tăng trưởng. Không hề giảm bớt. Nguyên nhân gì vậy? Đạo lý và nhân quả chưa có thấu triệt. Cho nên học Phật không phải là việc dễ dàng. Tôi học Phật, ở người bình thường, nó rất may mắn. Duyên thù thắng, gặp được duyên tốt. Khi còn trẻ, gặp được một vị trưởng lão cao niên, lão cư sĩ Chu Kính Vũ. Tôi vào lúc đó là 26 tuổi, bản thân ông cụ có lẽ là 70 tuổi. Khoảng chừng 70-71 tuổi,